Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Toronto, Canada. Sau đây là nội dung chi tiết. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto kính chúc Sư Phụ Lý năm mới vui vẻ. Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada đã tề tựu tại quảng trường Nathan Phillips để kính chúc Sư Phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ. Họ bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Sư Phụ Lý vì đã dạy họ tự hoàn thiện bản thân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Họ cho biết những lời dạy của Ngài đã truyền cảm hứng để họ trở nên vị tha, thiện lương và nhẫn nại hơn. Một số học viên đã chia sẻ về việc pháp môn này đã giúp họ trở nên mạnh mẽ như thế nào và vượt qua những thử thách trong cuộc sống ra sao. Bà Enka, một kỹ sư đến từ Romania, đã gặp khó khăn trong việc tìm việc làm sau khi chuyển đến Canada. Sau khi tham gia nhiều khóa học kỹ thuật, cuối cùng bà cũng tìm được việc làm. Nhưng sự chèn ép nơi công sở và áp lực công việc quá lớn khiến bà không thể chịu nổi. Bà cảm thấy kiệt sức và mất phương hướng. Cuối cùng, bà bị trầm cảm và chìm đắm trong lo âu. Ngay cả khi đã được điều trị y tế, chứng trầm cảm của bà Enka không những không thuyên giảm mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Có lúc bà phải nằm liệt giường. Bà hỏi người cha già của mình rằng liệu bệnh trầm cảm của bà có thể chữa khỏi được không? Ông cụ nói, thực sự sự chữa lành đến từ bên trong nội tâm. Ngay lúc đó, bà Enka nhận ra rằng mình cần tìm một giải pháp cho cả tâm trí và tinh thần. Năm 2005, khi đi ngang qua lãnh sự quán Trung Quốc, bà Enka nhận được một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Về nhà, bà bỏ ra đọc và rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho cả thân lẫn tâm. Bà lập tức tìm kiếm thêm thông tin trên mạng. Sau khi đọc những câu chuyện về các học viên đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện, bà quyết định học pháp môn này. Bà Enka gọi đến số điện thoại trên tờ thông tin và tìm được một điểm luyện công. Khi bà đến điểm luyện công lần đầu tiên, bà gặp một số người cao tuổi không nói được tiếng Anh, nhưng vẫn kiên nhẫn hướng dẫn bà các bài công pháp. Ngày hôm sau, một bà lão đã mời bà Enka đến nhà. Bà Enka kể, bà ấy tặng tôi một cuốn chuyển pháp luân phiên bản tiếng Anh. Con gái bà ấy nói với tôi rằng đó là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và là món quà dành cho tôi. Tôi vô cùng cảm động trước lòng tốt của họ. Trong xã hội ngày nay, hiếm khi có ai mở lòng và mời một người xa lạ vào nhà mình. Bà Enka đã kiên trì học pháp, luyện công mỗi ngày. Bà cho biết, cuốn chuyển pháp luân đã giúp tôi hiểu được chân lý của sinh mệnh và vũ trụ. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình có ý nghĩa hơn. Tôi đã học được cách trở thành một người tốt hơn. Tôi trở nên tích cực và bình tĩnh hơn. Mối quan hệ của tôi với chồng cũng được cải thiện. Và khi ông ấy thấy những thay đổi tích cực ở tôi, ông ấy đã khích lệ tôi tiếp tục tu luyện. Bà Enka không còn oán giận và bi quan nữa. Thay vào đó, bà trở nên điềm tĩnh và vui vẻ. Bà nói, trước đây, bất cứ khi nào mọi việc không như ý muốn, tôi đều phàn nàn và oán giận. Giờ đây, tôi hiểu rằng, mỗi khổ nạn đều có nguyên nhân của nó. Sư phụ dạy chúng ta rằng, không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi thứ đều có quan hệ nhân quả. Nếu tôi gặp khổ nạn, đó là vì tôi từng phạm sai lầm trong quá khứ và tạo nghiệp. Điều kỳ diệu là, khi tôi giải quyết mọi việc theo nguyên lý chân thiện nhẫn, tôi không còn cảm thấy bị mắc kẹt trong những khó khăn và bất lợi nữa. Tôi đã nhiều lần vượt qua tình thế khó khăn và luôn giữ tâm thái lạc quan. Anh Masi, một kỹ sư đến từ Iran hiện đang làm việc tại Toronto, luôn tò mò về thế giới tâm linh. Anh đã tìm hiểu nhiều tôn giáo và pháp môn khác nhau để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi về sinh mệnh, vũ trụ và các phương pháp để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, không có môn nào làm anh cảm thấy minh bạch hoặc mang lại cho anh lợi ích mà anh mong muốn. Anh cảm thấy thất vọng. Năm 2016, chị gái của anh Masi khuyên anh nên đọc cuốn chuyển pháp luân. Lúc đó anh đang bận rộn với công việc và chuẩn bị chuyển đến Đức, vì vậy anh không mấy để ý. Năm 2017, chị gái anh lại nhắc anh đọc cuốn sách này. Lần này anh đã đồng ý. Trong khi đọc cuốn sách, anh Masi nhận thấy chuyển pháp luân đã giải đáp những câu hỏi của anh về vũ trụ và cuộc sống một cách rõ ràng và toàn diện. Vào đêm anh đọc xong cuốn sách, anh nói với sư phụ trong tâm, con muốn tu luyện pháp luân đại pháp. Ngay khi anh có suy nghĩ này, anh cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp cơ thể. Anh vô cùng vui mừng và cảm động đến rơi lệ. Kể từ đó, anh bắt đầu tu luyện. Sau khi bước vào tu luyện, tính cách của anh Masi đã có sự thay đổi lớn. Anh cho biết, trước đây, tôi là người thiếu kiên nhẫn và ích kỷ. Nếu mọi việc không như ý muốn, tôi sẽ nổi nóng và trở nên thiếu khoan dung. Sau khi tu luyện, tôi bắt đầu hành xử theo nguyên lý chân thiện nhẫn, thiện đãi mọi người. Nhờ hiểu được rằng, lòng tốt thực sự đến từ sự vị tha, tôi đã có thể bình tĩnh lại. Giờ đây, ngay cả khi phải chịu áp lực hoặc khi bận rộn, tôi vẫn có thể giữ được sự bình yên trong tâm. Nhân dịp Tết cổ truyền đang đến gần, anh Masi chia sẻ, lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ không thể diễn tả bằng lời. Cách duy nhất để tôi báo đáp ân sư là không ngừng tu luyện tinh tấn và đáp ứng yêu cầu của sư phụ. Bất kể gặp phải khảo nghiệm nào trong tương lai, tôi sẽ đi theo sư phụ đến cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.